tâm thư hàng tháng. Phàm ai tức giận anh em mình thì sẽ bị án phạt. Matthew đoạn 5 câu 22. Tính nóng. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến. Hồi ấy, có một cậu bé rất nóng tánh. Thì ai nói gì không vừa ý thì cậu ta lập tức la hét rủa mắng thậm tệ. Thân phụ cậu là một người khôn ngoan, hiền hậu. Ông ta biết con mình có tánh hay tự ái nên tìm cách sửa dạy. Một hôm, người cha gọi con mình ra giúp việc. Ông bảo, con ơi, bố thấy tính con rất nóng. Con không kiềm chế được tính ấy thì sẽ gây hại thân con và nhiều người sau này. Cậu bé thưa, vâng, bố nói đúng lắm. Con biết con nóng tính, nhưng con không biết làm thế nào để trị được nó. Người cha hiền từ bảo con, được, vậy bố cần con giúp bố làm một việc. Cậu bé thưa, việc gì vậy bố? Người cha nói, đây là một bao đinh và một cái búa. Cứ mỗi lần có ai đó làm cho con nổi tức lên, thì thay vì con la hét chửi mắng người ta, con hãy đem búa ra, leo lên nóc nhà của mình, đóng một cái đinh vào đó. Ngày thứ nhất trôi qua, cậu bé đóng được 66 cái đinh vào mái nhà. Một tuần lễ sau, cậu bắt đầu cảm thấy mình làm chủ được tính nóng. Rồi mỗi ngày sau đó, con số đinh dần dần cũng giảm bớt đi. Cậu phát giác ra, mình có thể dễ dàng làm chủ tính nóng hơn là vác búa leo lên mái nhà mà đóng đinh. Cuối cùng một ngày kia, cậu thấy mình không còn lên tiếng thóa mạ người ta nữa. Cậu tìm đến cha mình và cho ông hay. Người cha mừng rỡ khích lệ con mình. Ông nhìn con với ánh mắt trìu mến mà dạy bảo. Con ơi, bố muốn con làm cho bố thêm một việc nữa. Cậu bé vui mừng đáp, việc gì vậy hả bố? Ông đáp, bố thấy con đã không còn la hét, chửi mắng người ta mỗi khi con nổi nóng lên. Đó là điều tốt lắm. Nhưng bố thấy cơn nóng giận vẫn còn ở trong lòng con. Vậy, đây, bố có cái xà beng này. Bố muốn con mỗi lần thấy trong lòng nổi tức lên thì con hãy leo lên nóc nhà mà nhổ đi một cây đinh ở trên đó. Cậu bé thích thú đáp, vâng, con sẽ làm như bố dạy. Ngày tháng trôi qua. Một ngày kia, cậu bé nóng tính đã hoàn thành công tác người cha trao phó. Cậu ta đã nhổ hết tất cả các cây đinh trên nóc nhà. Cậu lập tức tìm gặp cha mình mà thưa trình. Người cha nhìn con trìu mến, rồi nắm lấy tay con của mình. Ông dẫn con vào nhà, rồi đưa cậu bé lên gác. Ông trỏ tay lên nóc nhà và nói, nhìn kìa, con làm việc rất giỏi. Con có nhìn thấy chưa? Cậu bé ngước mắt nhìn lên nóc nhà và thấy nóc nhà lủng đầy những cái lỗ li ti như hàng vạn ngôi sao giữa bầu trời đêm. Người cha hiền từ nói, con à, từ nay trở đi, cái nóc của nhà mình sẽ không trở lại như xưa được nữa. Khi trời mưa, trời tuyết hay gió bão, cả nhà mình sẽ phải khốn khổ. Cái nhà này khó có thể ở được nữa. Đây cũng là một bài học cho con. Cứ mỗi lần con nổi giận và thốt lên những lời thóa mạ người ta là con đóng một cái đinh vào đầu họ, của mỗi người trong nhà mình và nhất là của chính con. Cái đầu của mọi người sẽ không còn như xưa nữa. Ai nấy cũng sẽ mang một vết thương trên đầu, khó hồng sửa chữa. Cũng giống như con cầm một con dao đâm vào bụng người ta rồi rút nó ra. Không cần biết bao nhiêu lần con xin lỗi họ, vết thương vẫn còn ở đó và cứ ở đó mãi. Vết thương trên thân mình đã vậy, thì vết thương trong lòng con người ta còn đau đớn hơn nhiều, khó có thể xóa đi được. Con hãy nhớ, mỗi lần con nổi giận lên và nói những lời độc địa là con hại người, hại mình và làm mất lòng Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, đó là ảnh hưởng tai hại của tính nóng và những lời nói chua cay gắt gỏng. Câu chuyện trên đây tuy là một dụ ngôn, nhưng quả thật đúng với thực tế đời sống con người. Nếu con người nói chung và mỗi một người chúng ta nói riêng không làm chủ được tính nóng giận của mình thì biết bao tai họa sẽ xảy đến. Người xưa nói chẳng hề sai. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất là vậy. Bệnh hoạn hầu hết đều do con người ăn uống tiêu hóa không đúng cách. Còn tai họa phát sinh từ việc ta không biết tự chủ lời nói của mình. Lời nói của con người phát xuất từ tâm hồn. Tâm hồn con người đầy dục tình, nhơ nhuốc, tất sẽ bộc phát ra trong lời nói, thái độ và cuộc sống. Tuy nhiên, tâm hồn nào chứa đầy những ý tưởng ngay lành, thánh thiện, thì con người ấy sẽ bình an, thanh thản. Người xưa cũng có nói, trạch thiện cố chấp duy nhật tư tư, nhĩ thính thiện ngôn bất trụy tam ác. Hiểu được là ai biết chọn lấy điều thiện mà cất giữ trong lòng và chỉ lắng tai nghe những điều ngay lành mà không một ngày nào quên thì sẽ không mắc vào ba điều ác. Và ba điều ác ấy là miệng không nói ác, mắt không nhìn ác và việc không làm ác. Chung quy, muốn thoát khỏi bệnh hoạn, tai họa và án phạt, đồng thời trở nên con người tự chủ và an bình, thì ta phải biết nuôi dưỡng và cất giữ những tư tưởng ngay lành trong lòng. Kính thưa anh chị em, như anh chị em đã biết, radio Mạng Cứu Giúp của chúng ta là một phương tiện để rao truyền những lời ngay ý lành cho muôn dân thiên hạ. Chủ trương của chúng ta là rao giảng tin mừng Chúa cứu thế cho mọi người. Đây cũng chính là cách thức để giúp cho mỗi một con người, gia đình, dân Việt mình sống tốt, sống đẹp, sống lương thiện nhờ lời hằng sống và lời cứu độ của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa là niềm an vui hạnh phúc tuyệt đối của con người, ban muôn phúc lành cho quý ông bà và anh chị em qua đôi tay từ ái của Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trân trọng kính chào trong thần khí Chúa thương xót. Linh mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân.